Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, đã 2 năm, chúng con hôm nay được đầy đủ phước duyên lại cung đón Thầy về thăm Thiền viện Viên Chiếu. Trong thời gian Thầy nhập thất, chúng con luôn luôn nhắc nhở nhau, cố gắng thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu học, để không cô phụ ơn giáo dưỡng của Thầy, đã gây dựng cho chúng con một niềm tin vững chắc đối với Phật Pháp và đối với chính bản thân của chúng con. Mặc dù Thầy ở trong thất, chúng con luôn luôn ngưỡng vọng về Trúc Lâm Đà Lạt, với niềm tin tha thiết rằng Thầy đã xong việc lớn và không quên dìu dắt đàn con đang khát ngưỡng. Vừa qua, ngày mùng 8 tháng Chạp, chúng con đại diện một số huynh đệ lớn đã được lên Trúc Lâm đón tiếp Thầy và được nghe Thầy chỉ dạy. Sau đó trở về thiền viện, chúng con cũng đã cho đại chúng được xem và nghe những lời chỉ dạy cần thiết của Thầy. Đối với chúng con, Thầy luôn luôn là một bậc cha lành, một bậc Thầy bi mẫn vô cùng đối với hàng đệ tử. Dù chúng con có làm được chút Phật sự gì, hoặc mở mang cơ sở, hoặc hoằng pháp, hoặc độ chúng, hoặc ra các nơi làm việc trụ trì, chúng con vẫn là người con của Thầy, luôn luôn được tiếp nhận nguồn sữa pháp từ Thầy. Từ những năm đầu tiên của Viên Chiếu, còn là một cái nhà lá thô sơ, Thầy đã vào đây giảng dạy chúng con, ngồi trên cái bộ ván mà chúng con đóng bằng ván thùng đạn. Từ đó, cái nguồn mạch mà Thầy trao cho chúng con, luôn luôn nuôi dưỡng tâm thức chúng con, dù trải qua những cái thăng trầm, trải qua rất là nhiều nội tâm của mỗi người, hoặc là vui buồn, và hoàn cảnh chung quanh, hoặc là có khi thuận lợi, có khi không thuận lợi. Nhưng đối với chúng con, luôn luôn giữ vững niềm tin và luôn luôn hướng vọng về Thầy để lấy đó làm tấm gương tu tập. Hôm nay, nhân duyên hội ngộ đầy đủ, Thầy lại một lần nữa thương tưởng đến chúng con ra thất. Tuy Thầy không chỉ dạy như xưa, nhưng hình ảnh của Thầy, tuổi hạc đã cao, sức vóc càng ngày càng yếu, mà Thầy vẫn không quên đàn con, luôn luôn khát ngưỡng, cho nên Thầy đã vào Viên Chiếu thăm chúng con. Trong giờ phút này, với tất cả tâm tư, chúng con xin hướng vọng về Thầy, dâng lên lời đảnh lễ chúc mừng. Và nhân đây, vì Thầy Tết này không có về thiền viện, chúng con cũng xin được dâng lời chúc mừng tuổi thọ năm mới. Và chúng con xin kính nguyện Thầy nương hồng ân Tam Bảo gia hộ. Thầy là vị Thầy hướng dẫn, là bóng cây đại thụ cho chúng con. Thân tứ đại của Thầy được an hòa, tất cả những việc sắp xếp của Thầy đều được thuận tiện như ý. và tất cả niềm vui của Thầy chính là sự khích lệ lớn lao cho chúng con. Trong giờ phút năm cũ này, chúng con xin dâng lời chúc mừng Khánh Tuế, và chúng con xin ngưỡng nguyện Thầy chứng minh cho tất cả lòng thành của chúng con. Nhân đây chúng con cũng xin cầu thỉnh Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho huynh đệ chúng con, bởi vì mỗi lời khích lệ từ Thầy đó là những lời tha thiết sắc tấn mà chúng con không làm sao quên được. Trên bước đường, trên chặng đường sinh tử dài lâu, chúng con phát nguyện không phải chỉ là đệ tử của Thầy một đời này, mà vô lượng đời về sau, chúng con xin được đi theo chân Thầy, xin được kết duyên học đạo pháp với Thầy cho đến ngày công viên quả mãn. Như ngày xưa Đức Phật đã từng độ các vị đệ tử trong vô lượng kiếp, chúng con cũng xin phát nguyện được làm đệ tử của Thầy trong vô lượng kiếp đời vị lai, ngưỡng mong Thầy chứng minh cho lòng thành tác bạch của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay về đây, tất cả tụi con đã có mặt và thưa trình những cái tâm nguyện của tụi con cho Thầy. Đây là một cái lần đi thăm, có thể lâu lắm mới đi đó. Ngày xưa thì mỗi tháng Thầy đều vô để dạy, để nhắc nhở tụi con. Bây giờ 2 năm rồi Thầy mới về đây thăm, thì tự nhiên sẽ có những cái điều chuyển biến từ hình thức tới nội tâm của tụi con. Giờ trước hết Thầy nhắc nhở tụi con, trên đường tu, dù tăng dù ni, nếu quyết chí tu thì đều có tiếng. Đó là cái lời Thầy thường nhắc. Nhưng mà sự tiếng đó đó không phải do tu không, mà còn phải là ý chí cương quyết thì nó mới có thể đạt được kết quả. Bao nhiêu lần Thầy cũng từng cố gắng lo dạy dỗ tăng ni, nhưng mà Thầy thấy rằng cái tuổi của Thầy đã tới cái lúc phải nghỉ, vì ai rồi cũng phải già, già thì cái chết cũng sắp đến nơi. Cho nên ngang đây Thầy phải dừng lại, không còn dạy, không còn dạy dỗ như trước nữa, mà chỉ lâu lâu nếu còn khỏe thì đi thăm tụi con. Còn tất cả thời gian Thầy chỉ dành cho sự tu, bởi vì con người nếu mà không làm việc gì thì thôi, còn làm á thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Thầy chủ trương như vậy. Bởi vậy cho nên khi mà dạy tăng ni tụi con thì Thầy còn chưa có đủ thời gian để lo cho Thầy. Thì những năm cuối đời này còn được năm nào, Thầy phải dồn hết để làm cái việc của Thầy cho xong. Dù xong hay không xong, nhưng mà mình cố gắng thì có thể được kết quả cũng tốt. Vì vậy mà Thầy nghĩ từ năm này về những năm sau, dù Thầy còn sống nhưng mà thực ra tới thăm tụi con rất ít, năm 1-2 lần, 2-3 lần gì đó là cùng, chứ không có được như trước nữa. Nhờ Thầy cũng không có dạy nhiều, bởi vì Thầy thấy tới cái lúc mình tu thì cái phần lý thuyết phải giảm, phải dồn hết tâm lực trong sự tu hành. Cho nên thầy bây giờ như là người bị đãng trí vậy đó, quên nhiều hơn nhớ. Có thể nói nhiều đứa lâu lâu lên thì quên tên cũng có, đó là cái chuyện thường. Cái gì thầy nhớ người xưa đã nói đó, tức là Hòa Thượng Phúc Hậu, ngài nói rằng kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, quên hết chỉ còn có một chữ. Thì đó là cái chỗ tiến tu của người xưa. Thầy cũng bắt chước theo người xưa, cho nên mọi cái gì mà trước kia thầy nhớ, thầy dạy, bây giờ từ từ thầy quên hết. Riết là tụi con tới muốn xin thầy nói chuyện, thầy cũng không nhớ mà nói nữa, chỉ dạy ba câu rồi thôi. Đó là cái giai đoạn cuối đời của thầy, nên tụi con phải biết rõ, đừng có nghi ngờ gì hết. Nhưng mà thầy không nói không có nghĩa là bỏ quên tụi con, nhưng mà tại cái giai đoạn nó phải như vậy. Thì ngày nay tới đây thăm tụi con thì chỉ nhắc rõ ràng một câu này: tất cả chúng ta không tu thì thôi, mà đã tu thì phải cố gắng tu cho đến nơi đến chốn, chứ đừng làm lấy có tu mà không có đạt được kết quả gì hết. Thầy lâu nay chủ trương như vậy, chúng ta thà là không làm, còn làm thì phải làm cho được. Vì vậy mà trên đường tu, tuy nhiên là dài, là khó, nhưng mà tụi con quyết tâm, cũng như thầy quyết tâm, thì thầy cũng có thể đạt được phần nào để thỏa mãn cái sở nguyện của mình. Vậy thì tụi con cũng phải theo gương của thầy, không tu thì thôi, đã tu thì phải tu cho có kết quả. Vì muốn tu cho có kết quả thì mọi cái chuyện thế gian, những chuyện thường của huynh đệ đừng có bị quan trọng rồi nó lôi dẫn, nó bỏ quên mất những cái gốc của mình muốn làm, muốn đạt được. Trên đường tu phải gan, phải cố gắng, phải quyết tâm, đừng có cái lừng chừng. Tụi con thấy bao nhiêu người tu, nhưng mà cái người chú tâm tiến tới cái mục đích cuối cùng đó thì rất là hiếm. Bởi vì cái đó là cái mà phải dành cho những ai có ý chí, có nghị lực. Vậy tụi con đã một đời bỏ hết thế gian vào đạo thì phải làm sao dồn hết tâm lực để tiến lên cho tới cái chỗ mà mình đã định. Như vậy thì cái đời tu nó không phí, mà lại còn đáng làm gương mẫu cho người sau, và có phương tiện để hướng dẫn cho người sau nữa. Đó là cái điều thiết yếu. Thì tất cả cố gắng tu, có tu thì có tiếng, có tu thì sẽ đạt được kết quả, không nghi ngờ. Chỉ không có cố gắng tu, không có cố gắng nỗ lực. Cho nên thầy thường nói một câu, thầy nói rằng hồi xưa tới giờ người ta hay nói đời của mình là đời mạt pháp, phải không? Mạt pháp thì tu không được gì hết. Nhưng không phải vậy đâu. Thầy nói mạt pháp hay là chánh pháp gốc ở con người. Thời Đức Phật là thời chánh pháp đó, mà cũng có nhiều người cũng thối tâm, cũng hoàn tục vậy. Còn thời mình nói là thời Phật mạt pháp vì xa Phật, nhưng mà nếu mình quyết tâm thì trên đường tu mình cũng không có thối chuyển, cũng đạt được kết quả. Thầy tin quả quyết như vậy, cho nên không gì nói mình sanh đời mạt pháp rồi thả trôi. Cái đó là cái hiểu lầm. Vì vậy mà tất cả tụi con đừng có chán nản, đừng có sợ đời mạt pháp, mà chúng ta phải quyết tâm cố gắng tu. Càng cố gắng thì càng tiến lên. Một ngày nào đó tụi con sẽ cười rằng đời mạt pháp mà mình không mạt pháp. Được như vậy đó mới là xứng đáng. Hôm nay thầy có ít lời nhắc nhở tụi con, để tụi con cố gắng tiến tu, đừng bao giờ thoái chuyển. Đó là cái lời mong ước của thầy cho tất cả nghĩ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin cố gắng y theo lời dạy của thầy. Trước tiên là để đền đáp ơn thầy đã lao tâm lao sức với chúng con hơn 30 năm. Giờ đây chúng con cũng biết thầy đã trên 80 tuổi mà vẫn phải nhọc nhằn với chúng con, thì đó quả là chúng con rất bất hiếu. Cho nên dù thầy ít vào thăm hoặc là thầy không nhớ chúng con cũng vẫn một lòng y theo lời dạy của thầy, không dám suy xuyển và càng lúc càng cố gắng nhiều hơn để không cô phụ lòng từ mẫn của thầy. Giờ đây chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường và chúc thọ năm mới, ngưỡng mong thầy từ bi chứng minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.